Văn nghệ tổng hợp.
Văn nghệ tổng hợp. Thanh Thủy mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Văn nghệ tổng hợp Tết Bính Ngọ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Các bạn thân mến, mỗi quốc gia trên thế giới đều có một phong tục riêng để mà đón chào năm mới. Nếu các quốc gia châu Âu đón năm mới theo dương lịch bằng những cách rất độc đáo, thú vị, thì các nước châu Á chúng ta đón năm mới theo lịch âm. Và tất cả các quốc gia trên thế giới đều có những phong tục đón Tết rất đặc trưng. Ngày hôm nay, hãy cùng Thanh Thủy dạo một vòng quanh thế giới để khám phá những phong tục đón chào năm mới cực kỳ độc đáo và thú vị của họ nhé. Đầu tiên, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với nước Mỹ. Ở Mỹ, vào đêm giao thừa, hàng ngàn người Mỹ tập trung ở quảng trường thời đại. Họ bên nhau cùng chờ đợi khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Khi mọi người cùng hô đến giây cuối cùng, cũng là lúc một quả thủy tinh đẹp mê hồn rơi xuống. Lúc đó, mọi người hô vang lời chúc mừng năm mới, Happy New Year, và tung những mảnh giấy nhiều màu sắc lên trời. Tết của người Anh sẽ như thế nào? Vào đêm cuối cùng của năm cũ, mọi người tụ tập ở quảng trường hay xung quanh những nơi có thể nghe được tiếng chuông đồng hồ Big Ben của thủ đô London, báo hiệu năm mới đã đến. Mọi người nắm tay nhau hát bài Auld Lang Syne. Đêm giao thừa, người Anh mang rượu và bánh ngọt đi chúc Tết. Họ không gõ cửa mà tiến thẳng vào nhà bạn bè hoặc người thân. Theo phong tục của người Anh, sau giao thừa, người đầu tiên bước vào nhà xông đất sẽ báo hiệu năm mới lành hay là xui xẻo. Bữa tiệc đón mừng năm mới bắt đầu từ 8 giờ tối đến sớm hôm sau là kết thúc. Nửa đêm, người Anh lắng nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang cùng một ly cocktail, hát hò và nhảy múa trong không khí tưng bừng cuồng nhiệt. Bây giờ thì mời bạn đến với nước Pháp xinh đẹp. Tết đến, người Pháp uống rượu đón mừng năm mới. Từ đêm giao thừa, mọi người bắt đầu mở tiệc ăn đến mùng 3 của năm mới. Sáng sớm ngày mùng 1, mọi người đều xem hướng gió. Nếu là gió nam, thì năm ấy mưa thuận, gió hòa, năm mới sẽ bình an. Nếu là gió tây, sẽ là năm nghề cá và nghề vắt sữa bò phát đạt. Nếu là gió đông, thì năm đó hoa quả được mùa. Còn nếu là gió bắc, thì đó là năm mất mùa. Vào đêm giao thừa, ở khắp các thành phố trên toàn Brazil đều tổ chức tiệc ăn mừng. Đặc biệt là ở Rio de Janeiro, mọi người sẽ đến bờ biển để xem pháo hoa. Người Brazil thường mặc quần trắng với mong muốn may mắn sẽ tiến tới trong năm mới. Việc chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới thường bắt đầu vào sáng ngày giao thừa của năm cũ. Bữa tiệc kéo dài khoảng 30 phút và trong thời gian đó, mọi người cầu nguyện những điều ước nhân dịp năm mới. Nếu ở gần biển, sau nửa đêm, mọi người thường đi nhảy sóng, thường là 7 ngọn sóng, và ném hoa ra biển khi ước. Vào đêm giao thừa tại Thụy Sĩ, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Tất cả các cửa hàng bán đồ ăn và rượu đều tấp nập. Khoảng 7 giờ tối mọi người trở về nhà, mệt mỏi vì đi mua sắm. Tuy nhiên, khi kim đồng hồ chỉ tới số 12, họ nâng ly và ăn bánh mì vì tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra trong năm qua. Đặc biệt, người dân Thụy Sĩ vào thời khắc chuyển giao của năm mới, họ ôm hôn nhau rất nhiều lần để cầu mong may mắn cho năm mới. Đất nước Nga rộng lớn bao la, nhưng mà dù ở đâu, đến ngày Tết, từ vùng lạnh đến những miền đất ấm áp, từ những làng quê xa xôi đến thị thành hay là thủ đô, nhà nhà đều tổ chức đón Tết vui vẻ, thoải mái, ấm áp tình gia đình. Người Nga ở đâu cũng muốn được đón năm mới với cây thông Tết trong nhà. Trước năm mới, con đường chật hẹp người qua lại, ai cũng cố gắng kết thúc mọi công việc để đón Tết thoải mái. Đặc biệt lo mua quà cho con cái và mua một cây thông thật đẹp. Có nhiều loại thông nhựa, nhưng mà thông thiên nhiên được quý hơn rất nhiều. Trang hoàng cây thông là công việc yêu thích của người Nga. Nhiều gia đình cha mẹ trang hoàng cây thông khi trẻ em ngủ, để sáng sớm năm mới, họ có niềm vui sướng bất ngờ, nhìn thấy trong nhà có một cây thông tuyệt đẹp.
Something about this outrageous man became louder and louder.
Các bạn thân mến, người dân ở mỗi quốc gia đều có cách riêng của mình để cầu chúc tiền tài, may mắn và hạnh phúc trong những ngày đầu năm. Ví như người Tây Ban Nha có tập tục ăn một quả nho mỗi khi đồng hồ điểm 1 giây để cầu mong 12 tháng tràn ngập hạnh phúc. Nguồn gốc của tập tục này xuất phát từ năm 1909, năm đất nước bội thu nho và nhà vua quyết định sẽ ban số nho dư cho người dân sau khi đã nộp đủ theo quy định để mừng năm mới. Ngày nay, người ta cho rằng ai có thể ăn kịp hết 12 quả nho trước khi đồng hồ điểm xong sẽ có một năm mới vô cùng may mắn và hạnh phúc. Còn người dân Brazil có truyền thống ném cành hoa trắng xuống những con sóng bạc đầu để cúng tế nữ thần biển. Hàng năm, có hàng nghìn người thực hiện truyền thống này với hy vọng nữ thần sẽ ban phúc lành cho họ vào năm mới. Ngoài ra, họ còn có thể ném những món đồ khác đặc trưng cho phái nữ như nước hoa, trang sức, son môi đặt trong những con thuyền gỗ nho nhỏ. Nếu bạn có ý định bỏ bớt những chiếc đĩa cũ sứt mẻ trong tủ chén nhà mình, thì đây là cách người Đan Mạch làm. Vào giao thừa, họ sẽ ném những chiếc đĩa cũ vào cửa của nhà hàng xóm hay là bạn bè của mình. Ở Đan Mạch, người ta tin rằng càng có nhiều đĩa vỡ ngoài cửa vào sáng mùng 1, gia chủ sẽ có càng nhiều bạn bè, vận may sẽ đến trong năm mới. Dù ngày nay tập tục này còn khá ít người thực hiện, nhưng mà dù sao nó cũng khá là thú vị đúng không? Để có một năm mới may mắn, người Scotland sẽ tìm cách mời bằng được những chàng trai cao ráo, da ngăm đen và đẹp trai làm vị khách đầu tiên đặt chân vào nhà mình trong năm mới. Phong tục sông đất của người Scotland thể hiện niềm tin rằng người đầu tiên vào nhà trong năm mới sẽ quyết định đến vận may của gia chủ trong vòng 12 tháng tới đây. Trong đó, những thanh niên cao ráo, da ngăm và đẹp trai được coi là mang đến may mắn lớn nhất, thậm chí may mắn hơn nếu họ mang rượu whisky đến làm quà cho gia chủ. Vào đêm giao thừa, các gia đình tại Ecuador sẽ tập trung ở bên ngoài nhà và cùng nhau châm lửa đốt bù nhìn rơm. Có thể đối với nhiều người, việc đốt một con bù nhìn thể hiện sự giận dữ, sợ hãi hoặc là một loại ma thuật hắc ám nào đó. Nhưng ở Ecuador, người ta tin rằng hủy bỏ những vận xấu trong suốt 12 tháng qua và hù dọa những thế lực xấu xa sẽ mang đến vận may và niềm vui trong năm mới. Mỗi gia đình sẽ tự làm bù nhìn riêng từ giấy báo, gỗ vụn và đem đốt ở ngoài nhà mình. Nếu bạn muốn đường tình duyên của mình khởi sắc trong năm mới, có thể học hỏi cách người Ireland đặt nhánh tầm gửi dưới gối trước khi đi ngủ vào đêm giao thừa để cầu mong chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. Tại Ireland, những người còn độc thân sẽ đặt nhánh cây tầm gửi hoặc là cây nhựa ruồi, cây thường xuân dưới gối và ước nguyện sẽ sớm tìm thấy người bạn đời của mình. Người Chile lại có tục đón năm mới cùng toàn bộ gia đình, tổ tiên ở nghĩa trang. Thực chất, truyền thống này không phải là để cầu may, mà là dịp để gia đình tụ tập và cùng nhớ về những người đã khuất. Truyền thống này bắt đầu khi có một gia đình ở thị trấn nhỏ đã băng qua hàng rào nghĩa trang để mừng năm mới gần mộ của người cha đã khuất. Hiện nay, mỗi người dân Chile đều ghé thăm các nghĩa trang, thắp nến, chơi nhạc cổ điển cùng những người thân mà họ tin rằng đang chờ đợi họ đến cùng chung vui trong những ngày đầu năm mới. Người Ý có tập tục ném những đồ đạc cũ qua cửa sổ để biểu thị rằng họ họ đã sẵn sàng đón chào năm mới và những thay đổi mới. Tại thành phố, người dân có thể ném bất kỳ món đồ nào như là máy nướng cũ, tủ lạnh cũ ra ngoài ban công. Dù vậy, người ta cũng không thích ném những món đồ có khả năng gây nguy hiểm vì nó sẽ không mang lại vận may mà chỉ ưu tiên những món đồ nhỏ, mềm mà thôi. Nếu muốn dạo chơi ngoài đường đêm giao thừa ở Ý, bạn nhớ cẩn thận nhé! She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Bạn thân mến, mỗi nước có một phong tục, tập quán cổ truyền thú vị và độc đáo khác nhau. Song tự chung lại, Tết cổ truyền vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng sum họp. Tết âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên Đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á như là Việt Nam của chúng ta. Vậy các nước láng giềng của chúng ta, họ đón Tết như thế nào? Với người Hàn Quốc, Tết âm lịch không chỉ là sự kiện đánh dấu thời khắc bước sang năm mới, mà còn là kỳ nghỉ lễ dài ở Hàn Quốc chỉ sau Tết Trung Thu mà thôi. Cũng giống như ở Việt Nam, Tết âm của họ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 âm lịch. Và dù sống trong một xã hội hiện đại, nhưng mà với truyền thống trọng gia đình, người dân Hàn Quốc vẫn giữ truyền thống về quê ăn Tết với người thân. Năm cũ qua đi và năm mới tới, mọi người trong gia đình quay quần bên nhau và thực hiện những nghi lễ truyền thống. Nghi lễ đầu tiên của ngày Tết diễn ra tại nơi thờ cúng của gia đình. Các thành viên trong gia đình bái lạy trước bàn thờ của tổ tiên để tỏ lòng thành kính. Phong tục này được thực hiện vào sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới. Những món ăn được đặt lên bàn cúng gia tiên ngày Tết có thể khác nhau tùy theo từng vùng miền hoặc từng gia đình. Tuy nhiên về cơ bản, các món như là hạt dẻ, lê, bánh, cá khô hay là bánh gạo thì là những món không thể thiếu trên bàn cúng gia tiên của người Hàn Quốc. Sau lễ cúng gia tiên, những người trẻ trong gia đình tới bái lạy chúc thọ những người lớn tuổi và sau đó được nhận tiền mừng tuổi từ cha mẹ và ông bà. Những ngày Tết, người Hàn Quốc thường mặc trang phục truyền thống Hanbok, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như là nhảy múa, ca hát và chơi các trò chơi dân gian. Vào ngày Tết, trước cửa nhà của người Hàn Quốc còn có một cái xẻng bằng rơm, với ý nghĩa hút thóc gạo rơi vãi ngoài cửa, nhận được phúc lộc quanh năm. Nguyên đáng ở Singapore thường diễn ra với lễ hội mùa xuân cùng 3 sự kiện nổi bật, đó chính là lễ hội hoa đăng, lễ hội Singapore River Hong Bao, lễ hội đường phố Chingay cùng nhiều hoạt động khác. Trong đó, Chingay có nghĩa là nghệ thuật trang phục và hóa trang, là lễ hội lớn nhất kéo dài đến rằm tháng giêng. Các chuyến xe, đoàn người phục sức lộng lẫy, nhiều màu sắc diễu hành trên các đường phố, kèm theo là âm nhạc sôi động và nhiều chương trình tạp kỹ đặc sắc. Vào dịp Tết, người Singapore thường ăn bánh trôi tàu với ý nghĩa đoàn viên, sum họp. Mâm cỗ Tết của người Singapore còn có các món ăn khác như là cá sống, mì trường thọ hoặc là những món sủi cảo. Tết cổ truyền của Bhutan là ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại quốc gia này, tính theo âm lịch. Tết của họ diễn ra trong vòng 15 ngày và 3 ngày đầu tiên của năm mới được xem là quan trọng nhất đối với người dân nơi đây. Vào ngày Tết, người dân quây quần bên gia đình, cùng dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cơm truyền thống, trái cây để cúng tổ tiên, tạ ơn thần linh và tổ tiên ban tặng cuộc sống ấm no mạnh khỏe trong năm qua. Theo phong tục truyền thống, trong Tết người dân đi lễ chùa, múa hát, tổ chức lễ hội, quốc vương Bhutan sẽ tặng các món quà đầu năm mới cho người dân. Một trong những phong tục độc đáo là tham gia các cuộc thi bắn cung. Nam giới trên khắp đất nước Bhutan cố gắng bắn trúng mục tiêu từ những khoảng cách khác nhau, trong khi phụ nữ nhảy múa và cổ vũ cho tất cả mọi người tham gia. Mọi ngôi làng ở Bhutan đều tổ chức các cuộc thi bắn cung cho các lễ hội năm mới. Mỗi ngày Tết đều bắt đầu bằng bữa sáng truyền thống và nghi lễ cầu nguyện tại nhà. Dân làng tiến hành dâng thức ăn lên bàn thờ và cầu nguyện tại các ngôi đền của địa phương. Mọi người cùng nhau dành thời gian thư giãn bên gia đình và bạn bè, hưởng trọn ngày Tết.
Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
This is the story of my baker, Venus kept from old Chicago town.